cư sĩ Thường Phúc biết trước ngày giờ tự tại vãng sinh. Cần dịch đệ tử Giác Hiền, hiệu đính bản dịch Sa Môn Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Người đọc đệ tử Thường Nghiêm, phụ đề đệ tử Anh Nghiêm, địa chỉ website tinhtonghoahoi.vn, chuatanvien.com.
Vãng sinh biết trước ngày giờ, ngày 9 tháng 11 năm 2012. Cư sĩ Thường Phúc vãng sinh. Trăm ngày và thất niệm Phật vãng sinh. Vạn cảnh nhiễu tâm vốn do duyên, tiếng tiếng Phật hiệu tín nguyện tiên, trì giác vốn không tùy tâm tạo, vô nại hành nhân nhạo trần ai. Cư sĩ Thường Phúc. Ngày 8 tháng 8 năm 2012, tại niệm Phật đường Thí Thiện Thất Sơn Mật Vân, thành phố Bắc Kinh, bắt đầu một khóa tu Phật thất khác với bình thường. Có thể nói nó không bình thường, là bởi vì khóa Phật thất lần này không những kéo dài 100 ngày, mà hơn nữa trong khóa Phật thất này còn có một vị Bồ Tát vãng sinh thành công về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cư sĩ Thường Phúc dùng sinh mạng của chính mình viết lên những thời khắc chân thực nhất, đẹp đẽ nhất của thế gian. Không phải bà đã chết, mà là thay da đổi thịt, tái sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát thành Phật. Đây là sự thăng hoa của sinh mệnh, là sự tiếp nối vĩnh cửu của sinh mệnh, vì chúng sinh hậu thế chỉ rõ phương hướng, là một bằng chứng thép chân thực nhất. Cư sĩ Lý vì chúng ta mà thể hiện vãng sinh. Chúng ta phải chờ niệm 77-49 ngày cho bà.
7-49 日.
1-2-7.
Cư sĩ Thường Phúc tự tại vãng sinh. Vãng sinh chi sĩ. Trong di chúc của cư sĩ Thường Phúc có nhắc đến thêm cuốn nhật ký quý báu để lại cho con trai. Ngày 18 tháng 10 năm 2012, có một bài kệ. Bài kệ này là thể nghiệm của chính bản thân bà, tôi nhớ bà viết cũng khá tốt. Cô đọc lên đi, đọc lên cho mọi người nghe. Cảm ơn bệnh khổ đến giúp đỡ, nhất tâm niệm Phật quyết về Tây. Lâm chung quả khổ hiện tiền sớm, tâm bình khí hòa nhẫn mười phương. Niệm Phật trong tâm hoa xin nở, từ phụ đỡ con ngồi đài sen. Vô biên thắng cảnh bất giác hiện, cách nhau chỉ trong một ý niệm. Đừng chủ chớ vì tôi lo lắng, đều là an bài của Phật Đà. Tiếp theo ngày 22 tháng 10 năm 2012, tôi nhớ còn có một đoạn cũng khá hay. Ngày 22 tháng 10, Sáng sớm hôm nay tôi đã khải thỉnh trước Phật, hy vọng tất cả những ác báo mà tôi phải chịu khi lâm chung sẽ tiêu trừ hết trước một tuần của khóa tu Phật thất 100 ngày, còn lại một tuần cuối cùng, mong rằng thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như nhập thiền định. Nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh, tin rằng nhất định đạt được như nguyện. Tiếp theo là ngày 26 tháng 10 năm 2012, cũng có một đoạn viết rất tốt. Chị muốn một tuần cuối cùng không ăn không uống nỗ lực. May nhờ có sự sắp tấn của bạn đồng tu, tôi phát hiện làm như vậy. Chỉ là một sự chấp trước điên cuồng, chịu khổ một cách vô ích, không những vô ích, nếu không cẩn thận sẽ dẫn tới thiệt mạng. Hơn nữa, nếu tôi thực sự chết thật, người ta sẽ hoàn toàn không biết là vãng sinh rồi hay là chết đói nữa, sẽ ảnh hưởng xấu tới các bạn đồng tu sau này. Một số người có thể bắt chước theo, một số khác sẽ sợ tới mức không dám học Phật nữa. Tiếp theo là ngày 4 tháng 11. Tức là cách ngày bà vãng sinh còn 5 ngày nữa, phải không? Mùng 4 tháng 11 cũng chính là trang nhật ký cuối cùng. Vâng, trang nhật ký cuối cùng. Có một đoạn cũng viết rất hay, cô đọc nhé. Trong mấy ngày cuối cùng của khóa Phật thất, thầy đồng muốn đến thăm chúng tôi. Nếu tôi có thể vãng sinh cực lạc thế giới để nghênh đón thầy đồng, đó chẳng phải là món quà tốt nhất sao? Quan niệm hiện tại của tôi là từ bắt đầu từ ngày hôm nay nhất tâm niệm Phật. Bởi vì thân thể của tôi đã đến giai đoạn cuối cùng, tôi không cầu mong gì khác, chỉ nguyện ý niệm sau cùng là A Di Đà Phật. Tôi phải coi mỗi hơi thở của mình đều là hơi thở cuối cùng. Phải đem mỗi câu Phật hiệu niệm rõ, nghe rõ, nhớ rõ. Tất cả những gì cần nhắn nhủ đều đã sắp xong rồi, không còn gì vướng bận nữa. Chỉ cầu vãng sinh Tây Phương. Hôm nay nhật ký dừng lại ở đây, bắt đầu từ mai. Không, bắt đầu từ hiện tại nhất tâm niệm Phật. Không còn viết nhật ký nữa, cũng chẳng còn gì để viết nữa. A Di Đà Phật. Ngày 8 tháng 8 năm 2012, khóa tu Phật thất với thời gian 100 ngày tại niệm Phật đường Thí Thiện ở Mật Vân, Bắc Kinh chính thức khởi động. Sáng sớm 4 giờ, trên đường phố ở Bắc Kinh không một bóng người. Trong niệm Phật đường Thí Thiện ở huyện Mật Vân, khoảng hơn chục cư sĩ đã bắt đầu một khóa tu hành của họ. Con trai tới, một là không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không dâm dục, bốn không nói dối, năm không uống rượu, sáu không trang điểm thoa dầu thơm. Mỗi ngày các cư sĩ đều phải tự thụ trì bát quan trai giới, y theo sinh hoạt của người xuất gia. Sinh hoạt như thế trong mắt người ngoài là vô cùng bần hàn, nhưng các cư sĩ cảm thấy rất an lạc. Mỗi ngày kinh hành niệm Phật, tìm kiếm sự thanh an và an lạc chân chính trong nội tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Lễ Phật ba lễ. Vị tham gia Phật thất chuyển sang giai đoạn cá nhân tự tu. Mọi người một mình niệm Phật, nội tâm chuyên chú trong tiếng Phật hiệu của chính mình. Cư sĩ Thường Phúc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mặt đối mặt hướng về thầy đồng, đưa ra những vấn đề bà gặp phải trong quá trình tu học. A Di Đà Phật, kính chào thầy đồng. Xin chào. Trong một tháng này tôi niệm Phật theo phương pháp thầy dạy, niệm đến thất hỷ sung mãn, thất hỷ sung mãn. Hơn nữa còn cảm giác lúc tôi ở nhà thì tôi cũng niệm đấy, nhưng có cảm giác như tâm không định. Trong một tháng này tôi cảm thấy thật sự tâm đã định xuống rồi, vì thế niệm Phật thực sự là tràn đầy tín tâm. Tôi chỉ không biết bước tiếp theo, bởi vì tôi biết phiền não tập khí của tôi rất nặng. Khi cảnh giới xuất hiện có thể nói là vẫn sẽ dễ dàng bị một chút phiền não quấy nhiễu, ví dụ như tham ăn hoặc một số cái khác, có thể là không khống chế được những thói xấu của mình. Vì thế tôi không biết bước tiếp theo của tôi nên tiếp tục vừa niệm Phật vừa thâm nhập kinh tạng, hay là trực tiếp chỉ nhất tâm niệm Phật. Hiện tại chẳng phải tâm thành thật niệm Phật sao? Trực tiếp chỉ cần nhất tâm niệm Phật, ví dụ gặp phải vấn đề gì, trong lúc niệm Phật có câu niệm gì, vướng vật gì, khiến cụ không buông xả được, sau đó quan trọng là tìm ra phương pháp giải quyết. Nếu bây giờ cụ muốn, lúc này cụ muốn thêm những thứ khác, ngược lại làm tăng thêm vọng niệm của mình. Cụ hiểu ý nghĩa này không? Dạ hiểu. Đó chính là chúng ta phải nghe kinh, phải tìm ra giải pháp, phải tìm giải pháp ở phần nào, phải là những thứ hại chúng ta niệm Phật, phải trừ bỏ những phần đó. Vâng, tôi biết rồi. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật sẽ xuất hiện những vọng niệm đó, có đúng không? Những vọng niệm này vừa xuất hiện thì phải tìm ra nó là gì, sau đó nhìn thấu nó và buông xả nó bằng cách nào, sau đó thì ổn rồi. Cảm ơn thầy đồng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không còn gì nữa chứ? Vâng, không còn gì khác nữa, tôi cảm thấy rất định rồi. Hiện tại của niệm Phật cảm thấy rất định. Vâng, tôi cảm thấy thực sự là niệm Phật rất thấy phân khoái, vô cùng thoải mái. Vậy thì tiếp tục niệm Phật như thế nhé. Em câu Phật hiệu bình niệm, mỗi một chữ đều nghe rõ ràng. Ví dụ như khi nghe A không nghĩ tới mi, khi nghe mi không nghĩ tới đà, khi nghe đà thì chẳng nghĩ tới phần trước nữa, phía sau Phật cũng không nghĩ tới. Cụ thêm tóm gọn là trong tâm chỉ có một chữ, sau đó lại đổi một chữ, sau đó lại đổi một chữ, cứ thay đổi như thế. Chính là A Di Đà Phật, bốn chữ này, rồi một chữ, rồi lại đổi một chữ. Những vọng niệm khác chẳng còn cái gì nữa, chỉ còn A Di Đà Phật bốn chữ này thôi. Dần dần cụ mới có thể thâm nhập cảnh giới niệm Phật. Vậy cụ niệm Phật tốt đi nhé. A Di Đà Phật, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Cư sĩ Thường Phúc nhất tâm niệm Phật và phát nguyện trong 100 ngày Phật thất vãng sinh cực lạc thế giới. Niệm Phật là con đường tắt để liệu thoát sinh tử, vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, là tâm nguyện lớn nhất của mỗi người niệm Phật, cũng là mục tiêu cuối cùng. Người trong thế gian đối với cái chết tràn ngập nỗi sợ hãi, luôn luôn không sẵn lòng đối diện khi cái chết đến, lựa chọn đợi chờ hoặc chạy trốn một cách tiêu cực. Những việc đó đều không thể ngăn cản cái chết. Đó là giai đoạn sẽ phải đi qua trong cuộc đời, từng bước tiếp cận chúng ta. Từ cổ đến nay, cái chết luôn luôn quấy nhiễu nhân loại. Nhân loại đang suy tính làm thế nào mới có thể thoát khỏi tử vong, đạt được bất tử. Trong quá khứ chúng ta đã từng nghe câu chuyện truyền kỳ của rất nhiều cao tăng đại đức đứng ngồi thoát hóa. Hôm nay một cư sĩ tại gia phổ thông dựa vào tín tâm kiên cố và hạnh nguyện trì danh của bà thì chúng ta mà biểu diễn một truyền kỳ chân thực vì nhìn thấu buông xả. Cực lạc thế giới thực sự tồn tại ư? Khi vãng sinh A Di Đà Phật có đến đón chúng ta không? Người thực sự có thể không chết sao? Cư sĩ Thường Phúc lúc này tinh tấn niệm Phật, chuẩn bị định ngày vãng sinh, vì chúng sinh thời mạt pháp đưa ra bằng chứng. Phút ngày 9 tháng 11 năm 2012, ngày thứ 94 của 100 ngày Phật thất, cư sĩ Trường Phúc tại niệm Phật đường Thí Thiện Mật Phân, Bắc Kinh, niệm Phật vãng sinh, hưởng thọ 65 tuổi. người tu đạo, người đại nhân ái. Đây chính là không vì mình mà cầu an lạc, là tinh thần xuất thế hy vọng chúng sinh được thoát khổ, là thể hiện tốt nhất. 3 giờ chiều đến tối ngày 10 tháng 11 chuyển tới Vãng Sinh Đường Đạo Tràng Tịnh Độ, tỉnh Hà Bắc. Trong khung cảnh hoa tuyết bay đầy trời như mưa hoa rơi xuống, trong từng tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật vang lên, thầy đồng ái quốc dẫn đầu đại chúng hộ trì cư sĩ Thường Phúc đến Vãng Sinh Đường của đạo tràng Tịnh Độ. Tại đây mọi người sẽ tiến hành pháp hội niệm Phật với thời gian là 49 ngày. Mọi người chúng ta có muốn xem một chút tình trạng hiện tại của cư sĩ Lý không? Có muốn xem một chút không? Muốn. Vô cùng mềm mại. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Lúc này khi chúng ta nhìn thấy cư sĩ Thường Phúc, khuôn mặt bình thản tự tại đó, không thể đem hai chữ tử vong gắn kết với bà được. Giống như lão tăng nhập định, các cư sĩ tận mắt thấy tấm gương tự tại vãng sinh như vậy, phát khởi sự tán thán từ trong nội tâm. Đại chúng trụ sơn cùng nhau đặt cư sĩ Thường Phúc an tọa trong Vãng Sinh Đường ngồi trên hoa sen. Cư sĩ Thường Phúc một đời chẳng cầu phúc báo, lặng lẽ ngồi trong Vãng Sinh Đường trên một ngọn núi nhỏ. Phúc báo thật là lớn biết bao, thật tự tại biết bao. Nam mô A Di Đà Phật. Thời khắc này Phật hiệu từng tiếng, các cư sĩ chắp tay đứng trang nghiêm. Buổi sáng ngày 11 tháng 11 năm 2012, ngày thứ 3 sau Vãng Sinh. Kiếp lớn cả đêm khiến ngọn núi nhỏ trở thành một thế giới trắng thanh khiết. Sự yên tĩnh khác thường trên ngọn núi nhỏ, yên tĩnh tới mức có thể nghe được âm thanh hoa tuyết rơi xuống. Hoa tuyết trắng tinh thuần khiết đã che phủ tất cả những ô nhiễm, nơi nơi cũng chỉ thấy màu trắng thanh khiết. Mọi người đều nói ông trời cũng đến góp vui, tuyết rơi thật đúng lúc khiến cư sĩ Thường Phúc một đoạn đường. Buổi sáng hôm nay, Thầy Đồng Ái Quốc sẽ giảng lại cho đại chúng bài kệ và di chúc cư sĩ Từng Dục đã viết lại 12 ngày trước khi vãng sinh. Kính chào các vị đồng tu, mọi người hôm qua đều đã biết rồi. Chúng ta chuẩn bị trợ niệm cho cô sĩ Thường Phúc 49 ngày, 24 tiếng đồng hồ ngày đêm không gián đoạn. Lát nữa tôi sắp xếp tổ nhóm cho mọi người. Tôi sẽ đem di chúc mà cư sĩ Thường Phúc lưu lại trước khi vãng sinh đọc một chút cho mọi người nghe. Bài thi Phật thất trăm ngày. Khi sống diễn tốt người trong kịch, khi đi nối gót Phật Ni Đà, tự tại tùy duyên thoát sinh tử, chẳng nhìn người khác khổ dày vò. Trăm ngày Phật thất sắp kết thúc, không cảm không ứng chẳng thần thông, niệm tiếng Phật hiệu thành tâm niệm, nghênh đón vọng niệm phiền não tan. Quay ngược thuyền từ về quê nhà, khôi phục hành trình Phật Đà dạy. Phật thất kết thúc ngộ đến đây, ân sơ có thể gật đầu không? Đây là tất cả bài kệ. Mọi người xem bài kệ này là được viết vào lúc nào nhỉ? Để tôi xem nào. Ngày 27 tháng 10 năm 2012. Ngày vãng sinh là ngày 9 tháng 11 năm 2012. Đại khái 12 ngày, có phải không? Cũng chính là viết trước khi vãng sinh 12 ngày. Mọi người xem bài kệ này, viết rất có trình độ. Tâm chúng ta nếu không đạt được đến cấp độ này thì không viết được đâu. Mọi người xem câu đầu tiên. Khi sống diễn tốt người trong kịch. Bạn xem khi sống diễn tốt người trong kịch, đây là ý gì? Có phải là bà đến với thế giới dân này là diễn kịch, hát kịch thôi, phải vậy không? Khi sống diễn tốt người trong kịch, khi đi nối gót Phật Mi Đà, đây chính là nói với chính mình phải theo sát A Mi Đà Phật, cũng chính là nói với mọi người tôi phải đi theo A Di Đà Phật rồi, có đúng không? Tôi phải đi theo A Di Đà Phật. Câu này cũng có ám chỉ rằng bà phải rời xa thế giới này. Chúng ta xem câu tiếp theo. Tự tại tùy duyên thoát sinh tử. Điều này nói lên cái gì? Có phải bằng chứng bà đã nhìn thấu buông xả rồi không? Nhìn thấu buông xả rồi, đây mới là tự tại tùy duyên thoát sinh tử. Tâm không vướng bận nữa. Câu này chứng tỏ bà đã buông xuống vạn duyên, phải vậy không? Chẳng nhìn người khác khổ dày vò. Câu này viết cũng rất có trình độ. Mọi người chúng ta, những người học Phật đều biết. Chúng ta học biết bao nhiêu năm Phật Pháp, đều bị dày vò trong cái gì? Bị dày vò trong chính phiền não dục vọng của chúng ta, có phải không? Đặc biệt là ngũ dục, tài sắc danh thực tùy, cứ luôn ở trong đó giày vò lên giày vò xuống, dù dãy dụa thế nào cũng chẳng thể thoát ra nổi. Cũng chính là nói dù dãy dụa thế nào cũng rất khó nhìn thấu buông xả. Điều này là thật. Không thể đạt đến trạng thái tự tại tùy duyên này, Vì thế trong này viết chẳng nhìn người khác khổ dày vò. Một là biểu thị chính mình công phu buông xả của bà. Mặt khác có phải là đang nhắc nhở chúng ta không? Đang nhắc nhở đại chúng chúng ta mau chóng từ trong ngũ dục mà thoát ra ngoài. Nếu như không như vậy thì đều là khổ dày vò. Cái gì gọi là khổ dày vò? Học Phật một thời gian dài, lăn lội trong vòng ngũ dục không thể thoát ra, cuối cùng chẳng được vãng sinh, cả một đời này lãng phí rồi. Đây chính là khổ dày vò. Chúng ta xem câu tiếp theo. Trăm ngày Phật thất sắp kết thúc. Bà đang tu khóa tu Phật thất trăm ngày. Ngày 9 tháng 11 bà ra đi. Đến ngày 15 tháng 11, đây là đến hạn 100 ngày, có phải là sắp kết thúc rồi không? Cũng chính là chỉ còn có một tuần nữa, 6-7 ngày nữa thì khóa tu Phật thất trăm ngày sẽ kết thúc. Chính vào lúc này thì bà ra đi. Như một cách hết sức tự tại, đây chính là thể hiện cho đại chúng chúng ta. Mọi người nghĩ mà xem, có phải không? Vì thế viết trăm ngày Phật thất sắp kết thúc, không cảm không ứng chẳng thần thông. Ở đây bà muốn thể hiện điều gì cho đại chúng? Mọi người suy nghĩ một chút. Những người ở thời đại này như chúng ta đều thích thú cái gì nhỉ? Ham thích thần thông cảm ứng, đúng thế không? Có rất nhiều người đều mong cầu thần thông cảm ứng. Mọi người suy nghĩ xem, luôn luôn mong cầu thần thông cảm ứng, hướng vận trong lòng mình không thể trừ, có thoát sinh tử được không? Đến cuối cùng vẫn là chẳng thoát sinh tử. Vì thế bà nói thì hiện điều gì cho đại chúng? Không cảm không ứng chẳng thần thông, không có cảm ứng cũng chẳng có thần thông gì. Không có cảm không có ứng có thể thoát sinh tử không? Bà thể hiện cho mọi người rằng có thể. Mọi người xem câu tiếp theo. Một tiếng Phật hiệu thành tâm niệm, nghênh đón vọng niệm phiền não tan. Mọi người thử nghĩ xem, một tiếng Phật hiệu thành tâm niệm chính là phải dùng tâm trí thành niệm Phật, niệm đến không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi. Sẽ đạt được cái gì đây? Bà đã viết rằng nghênh đón vọng niệm phiền não tan. Vọng niệm phiền não đều tan rồi. Có phải là tâm này liền thanh tịnh không? Đặc biệt là câu tiếp theo. Mọi người để ý nhé. Quay ngược thuyền từ về quê nhà. Câu này chính xác đã tiết lộ thân phận bà. Mọi người thử nghĩ xem, thân phận của bà là gì? Có phải là thừa nguyện tái lai không? Thừa nguyện tái lai mới gọi là quay ngược thuyền từ, đúng thế không? Vì thế nói quay ngược thuyền từ về quê nhà. Quê nhà đó chính là trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là nhà. Cũng chính là bà từ Tây Phương Cực Lạc thế giới quay ngược thuyền từ đến thế giới xa bà của chúng ta, đến trái đất này. Về quê nhà, bạn xem, lại quay trở về nhà rồi. Thử ví dụ thế này nhé. Bà chỉ là phàm phu trong thế giới của chúng ta. Ví dụ giống như chúng ta đây, chúng ta muốn vãng sinh cực lạc thế giới, chúng ta có thể nói là chúng ta phải về nhà rồi, đúng không? Nhưng chúng ta không phải là quay ngược thuyền từ, đúng không nào? Quay ngược thuyền từ chắc chắn phải là người tái lai. Mọi người thử nghĩ xem, điều đó chứng minh đây là Bồ Tát quay ngược thuyền từ tái lai đấy. Câu kệ này thực tế đã chứng minh thân phận đó. Khôi phục hành trình Phật Đà dạy cũng chính là khôi phục nền giáo dục Phật Đà. Đại chúng chúng ta, đương nhiên ở đây nói chính bản thân ta, cũng chính là nhắc nhở đại chúng phải thực hành theo giáo dục của Phật Đà, cũng chính là chân chính tu học Phật Pháp. Hai câu cuối cùng, Phật tất kết thúc ngộ tới đây. Khóa tu Phật thất này kết thúc rồi, thể ngộ của bản thân chính là tới đây. Ân sư có thể gật đầu không? Câu này ý nghĩa chính là thầy giáo có thể gật đầu tán dương không? Có thể công nhận không? Là ý nghĩa này có phải không? Đúng, chính xác là ý này. Nhưng ân sư ở đây muốn ám chỉ ai? Chúng ta không biết rõ. Điều này cũng không quan trọng, không cần quan tâm. Nhưng xem xét từ bài kệ này của bà, bài kệ này viết rất tốt, đúng vậy không? Đây là minh chứng cho cái gì? Chính là khóa tu Phật thất trăm ngày này, bà vì mọi người mà thể hiện, đúng thế không? Biểu pháp cho mọi người xem. Có lẽ một đời này của bà chính là Bồ Tát tái lai, sau đó biểu diễn cho mọi người. Khi cư duyên đã thành thục, đến lúc ra đi liền biểu diễn cho mọi người, chính vào lúc này liền ra đi. Buổi sáng 11 giờ ngày 11 tháng 11. Mẹ ơi, mẹ đi rồi. Cho con được nhìn mẹ thêm một lần nữa. Con trai tưởng nhớ mẹ biết bao nhiêu. Mẹ ơi, mẹ đã từng dạy con rằng làm gì nước mắt chảy vào trong. Nhưng khi nhìn mẹ lặng lẽ ngồi ở đó, con chỉ có thể để mặc nước mắt rơi nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt này. Mẹ ơi, mẹ có biết con trai của mẹ từng âm thầm phát ra đại nguyện, đem 10 năm thọ mệnh của mình hồi hướng cho mẹ. Nhưng mẹ lại chẳng cầu mong thọ mệnh, không bỏ vạn duyên cầu sinh cực lạc. Bây giờ con trai đã hiểu mọi thứ trên thế giới lần này, mẹ đã chẳng lưu luyến điều gì. Mẹ ơi, mẹ yên tâm nhé, con trai của mẹ cũng sẽ không khiến cho mẹ mất mặt đâu. Giờ này, phút này, ánh mắt của con chẳng muốn rời mẹ dù chỉ là một giây. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ vì con biểu pháp, vì con thể hiện. Hiện tại điều con có thể làm chỉ có tinh tấn tu hành, buông bỏ vạn duyên, dùng sự vãng sinh của mình để báo đáp mẹ. Buổi sáng ngày 13 tháng 11 năm 2012, cư sĩ Thường Phúc vãng sinh ngày thứ 5. Vâng, đại chúng chúng ta cùng xem cư sĩ Lý Phúc Lan. Hiện tại bà đã vãng sinh rồi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã vãng sinh đại khái khoảng hơn 92 tiếng đồng hồ rồi, cũng chính là thêm hơn 3 tiếng đồng hồ nữa, là đã tròn 4 ngày rồi. Chúng ta hãy xem cư sĩ Lý Phúc Lan, tình trạng thân thể hiện tại của bà. Thân thể còn có mềm mại hay không? Mọi người có muốn xem một chút không? Muốn. Tình trạng hiện tại của bà là như thế nào? Bởi vì sau khi vãng sinh, thân thể liền rất mềm mại. Từ sau khi vãng sinh 24 tiếng đồng hồ sau, thân thể vẫn còn mềm mại. 48 tiếng đồng hồ sau, thân thể cũng vẫn mềm mại. Hiện tại đã hơn 90 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta lại kiểm tra tình trạng của bà. Vâng, mọi người cùng xem nhé. Thân thể này có mềm mại không? Mềm mại. Đúng vậy, nhìn xem. Có phải là vô cùng mềm mại không? Vô cùng mềm mại. Đúng vậy. Rất mềm mại. Nhìn xem phần đầu cũng rất mềm mại, đúng không? Mọi người chúng ta hãy xem cư sĩ Lý Phúc Lan có phải là tấm gương tốt nhất của chúng ta không? Phải. Bà ở thế gian này có thể nói vì chúng ta mà thể hiện. Chúng ta có thể biết được điều đó từ bài kệ của bà. Bà viết diễn tốt mọi người trong kịch vợ này. Đúng thế không? Trong thế giới chúng ta diễn tốt vở kịch này, chỉ có người như thế nào mới diễn tốt vở kịch này? Có thể nói là Phật Bồ Tát đến thế giới này chính là diễn kịch, phải không nào? Còn điểm nữa, bà viết quay ngược thuyền từ về quê nhà, chứng minh rằng bà quay ngược thuyền từ về nơi đây, hiện tại vì mọi người mà hoàn thành thị hiện. Bà về nhà rồi, trở về quê hương Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Vì thế có thể nói cư sĩ Lý Phúc Lan chính là tấm gương tốt cho đại chúng chúng ta. Chúng ta phải học tập bà rất nhiều. 9:36 ngày 16 tháng 11 năm 2012, cư sĩ Thường Phúc vãng sinh ngày thứ 8. Nhà cư sĩ Thường Phúc tại Bắc Kinh. Phòng khách nơi cư sĩ Thường Phúc ở một mình. Một đời của cư sĩ Thường Phúc sinh hoạt cực kỳ giản dị, luôn luôn nghĩ đến sự an lạc của người khác, không hề suy tính đến lợi ích của bản thân và người nhà. Thực sự đã làm được chúng sinh bình đẳng. Một đời bình dị và vĩ đại của bà vì chúng ta mà thể hiện con đường để thành Phật, thực hiện thệ nguyện của Phật Bồ Tát. Ngày tiếp theo, con trai của cư sĩ Thường Phúc lại giới thiệu thêm cho đại chúng môi trường tu học của cư sĩ và một số câu chuyện tu học thường ngày. Sách nhiều quá, vâng, sách rất nhiều sau khi bị con học Phật. Nhưng vợ thì sạch sẽ tất cả những loại sách trước đây. Sau đó toàn là sách Phật. Vâng, đúng, toàn là sách Phật. Đặc biệt là sau khi chuyên tu tỉnh độ, về sau mẹ đều tu theo bộ kinh này. Còn có bộ giảng dạy này nữa. Đấy, đó là một thời khóa tu chính của bà. Hai bộ sách này phải không? Anh có thể giới thiệu một chút cho chúng tôi về hai bộ sách này không? Bộ kinh sách này chính là bộ kinh mà tỉnh độ tông chúng tôi thường tụng. Phật thuyết đại thừa vô động thọ sinh nhân tâm tịnh độ xuất sinh. Chính là cái bộ kinh này là thời khóa tu chính nhất. Đây là bộ năm 2010 lão pháp sư khai giảng đại thừa vô động thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh diễn nghĩa. Đại kinh giải diễn nghĩa. Sau khi lão pháp sư khai giảng đại kinh giảng diễn nghĩa, mẹ luôn luôn chăm chú nghe. Sau khi nghe xong, mẹ cảm thấy rất hay. Vì thế mẹ nói với tôi, mẹ muốn xem lại một lần nữa. Mẹ nhất định phải tự mình đọc lại một lần. Có rất nhiều lúc, có khi thậm chí tranh thủ 10 phút, 20 phút,
Và thời gian ngắn ngủi như thế, bộ sách này dày như thế mẹ luôn luôn mang theo bên mình. Rảnh rỗi 10 phút, 20 phút mẹ cũng tranh thủ lấy ra xem. Mỗi ngày tự định ra cho mình phải xem mấy đoạn. Đại khái tôi nhớ là mỗi ngày phải xem 2 đoạn, tương đương với lão pháp sư giảng giải 4 tiếng đồng hồ. Sau khi đại kinh giải diễn nghĩa được giảng hết, ở đây có một bộ đại kinh Hoa Chú. Hoa Chú là lão pháp sư khi mới bắt đầu giảng. Sau đó bộ sách này được xuất bản, mẹ liền thỉnh về nhà để lưu giữ và mẹ cũng xem nữa. Không kể sách giải tới cuốn nào đã thỉnh về thì mẹ đều xem. Thật đáng để chúng ta học tập, mẹ đều sẽ xem. Mẹ sẽ không sau khi thỉnh về liền bày trên kệ không động đến nữa. Phải nói rằng tất cả số sách này mẹ đều đã đọc. Ít nhất thì mẹ cũng đã đọc qua một lần, chắc chắn là như thế. Lão Bồ Tát Mỹ thật là ham học. Vâng, về điểm này tôi phải học đạo bà. Tiếp theo chúng ta xem bên này nhé. Chúng ta tham quan Phật đường nhỏ của nhà tôi nhé. Đây là tranh Amida Phật mẹ tôi thỉnh về. Từ một đạo tràng mẹ phát tâm thỉnh về. Tụ một mình ngồi trên xe buýt ôm về nhà đấy. Vậy sao? Tụi mình ôm về nhà. Đúng. Mẹ ôm về nhà hai cái cung kính. Một cái mẹ tặng cho cậu của tôi rồi. Hiện tại bức tranh đang được đặt ở nhà cậu tôi. Còn bức này thì ở nhà tôi. Cũng chính là khi lão Bồ Tát Mỹ ra đi, chắc chắn là vị Phật này đã đến tiếp dẫn bà vãng sinh. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Phật tiếp dẫn cho mẹ tôi. Đây chính là quyển kinh mẹ tôi tụng đọc hàng ngày tại Phật đường này, bộ Vô Lượng Thọ Kinh. Là bản Vô Lượng Thọ Kinh của lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Đúng, là bản lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Thời khóa chủ yếu của mẹ. Vâng, là bản tốt nhất. Mỗi ngày tại Phật đường này mẹ tụng đọc chính bộ kinh này. Đây là có một lần bốn người trong nhà chúng tôi đều ở bên ngoài. Mẹ nhìn thấy tôn tượng này của Di Lặc Bồ Tát, mẹ nhất định muốn thỉnh về. Vị Phật Di Lặc này cười thật vui vẻ, vô cùng an lạc. Lúc đó mẹ cũng giống như một đứa trẻ vậy, không thỉnh về nhà thì không được. Nhất định phải thỉnh được về nhà.
Sau khi tỉnh về nhà, tôi cũng hiểu được, bởi vì tôi nhận ra có nhiều thời điểm, cho dù là tôi bị phiền não hay là vui vẻ, tôi nhìn ngài và ngài luôn luôn cười. Ngài luôn luôn cười vui vẻ như vậy. Sau đó thì tôi liền hiểu ra, mẹ tôi chính là thích điều này. Trên thực tế, ngày ngày mẹ tôi đều nhìn khuôn mặt cười này của Bồ Tát Di Lặc, tâm trạng của mẹ tôi cũng rất hoan hỷ và rất an lạc. Học tập Di Lặc Bồ Tát nhìn thấu buông xả, phong thái bao dung độ lượng trong mọi sự việc, tấm lòng bao dung độ lượng. Vì thế tôi thực sự đối với tôn tượng Di Lặc này cũng có cảm tình đặc biệt. Bởi vì mẹ tôi một mực muốn thỉnh về, bây giờ nhớ lại bộ dạng của mẹ lúc đó rõ ràng như trước mắt, thực sự giống như một đứa trẻ muốn một viên kẹo, một món đồ chơi. Bạn không mua đồ cho thì không thể được.
Lúc đó thực sự thú vị. Vì thế sau khi chúng tôi thỉnh tượng về, mẹ liền đặt ở đây thật đẹp. Ngày ngày ngắm tượng mãi mãi luôn cười an lạc như thế. An lạc bao dung độ lượng, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ tốt hơn.
Rất muốn nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ là người quan trọng nhất trong đời con. Nhưng mẹ đã lặng lẽ rời xa con rồi. Con biết rằng con đã mãi mãi mất đi mẹ. Muốn vô cùng được gần kề bên mẹ, muốn được cùng mẹ chuyện trò mãi không thôi. Mẹ đã đem con đến với thế giới này, trao hết yêu thương cho con. Hôm nay mẹ vãng sinh rồi, chỉ lưu lại cho con nỗi nhớ thương vô hạn. Bây giờ con mới thực sự hiểu mẹ. Bạn xem, tôi cứ nhìn thấy bức ảnh này của mẹ. Mẹ luôn luôn cười, nụ cười an lạc giống Bồ Tát Di Lặc, luôn hoan hỷ như thế. Tôi lại nhớ ra rằng mẹ hiện tại đã được vui vẻ rồi. Mãi mãi không phải chịu khổ nữa, không bị luân hồi trong lục đạo nữa. Hoàn thành tâm nguyện rồi. Thật là ngại quá, hơi xúc động một chút. Hoa lặng lẽ nở khoe sắc. Trong đêm con đột nhiên nhớ mẹ. Rất muốn nói với mẹ. Thực ra mẹ luôn luôn là kỳ tích của con. Mỗi năm gió sương lại che phủ nụ cười. Trái tim cô đơn của mẹ nào ai có thể hiểu được. Có phải trăng hoa, xuân hoa thu nguyệt vô tình? Xuân đi thu đến mẹ vẫn thầm lặng yêu thương. Trao hết yêu thương cho con. Cả thế giới trao cho con. Từ đó chẳng biết khổ và vui trong tâm mẹ. Rất muốn nói với mẹ. Nói với mẹ, thực ra con vẫn luôn hiểu được mẹ. Trao hết yêu thương cho con. Thực ra tôi vẫn biết mẹ tôi bây giờ đã được giải thoát rồi. Đáng lẽ nên vui mừng cho bà. Dù sao đây là tâm nguyện một đời của mẹ theo đuổi. Tâm nguyện duy nhất của mẹ. Mẹ chẳng cần bất cứ thứ gì, giống như danh lợi cũng chẳng cần hầu hưởng thụ. Mẹ chỉ muốn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mẹ đã làm được rồi. Phải nên vui mừng cho mẹ. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn có một chút lưu luyến. Tôi cứ nghĩ đến khi đẩy cửa ra, dáng mẹ cười với tôi chẳng được thấy nữa. Trước đây tôi vẫn thường lừa gạt chính mình, tôi tự nhủ sức khỏe của mẹ vẫn tốt, kiểm tra cũng không có bệnh tật gì, có lẽ vẫn còn có cơ hội. Tôi cứ tưởng chỉ cần báo đáp nhiều cho mẹ, tôi vô cùng sẵn lòng. Vì thế lúc trước khi tôi chưa học Phật, tôi đều vui vẻ mỗi năm tranh thủ có thời gian đưa bố mẹ ra ngoài đi du lịch, có thể quay phim chụp ảnh để lưu lại. Tôi muốn sau này không bị hối hận. Thế nhưng sau đó mấy năm gần đây, bố vẫn cùng tôi đi du lịch, còn mẹ thì không đi nữa. Mẹ nói thời gian của mẹ không có nhiều, mẹ phải tranh thủ thời gian niệm Phật. Mẹ phải cầu vãng sinh, đến khi nào đạt được công phu thành phiến, sự vãng sinh của mẹ chắc chắn rồi mẹ sẽ đi với mọi người. Năm nay bố tôi vốn dĩ muốn đi Phổ Đà Sơn, mẹ tôi đã từng đi Phổ Đà Sơn, nhưng vẫn nói sẽ đi cùng bố. Sau đó mẹ lại nói phải tham gia khóa tu Phật Thất, đợi mẹ trở về công phu thành phiến rồi mẹ sẽ cùng đi Phổ Đà Sơn. Kết quả công phu thực sự thành phiến rồi mẹ liền đi, mẹ đến cực lạc thế giới luôn. Mẹ trở về cực lạc thế giới rồi. Rất tốt. Vì thế tôi cảm thấy các bạn đồng tu Phật, ai có duyên xem được video này, nếu bố mẹ của bạn vẫn còn mạnh khỏe, bạn thực sự nên tranh thủ thời gian phải hiếu thuận với bố mẹ. Bây giờ tôi mới hiểu được, con muốn hiếu thuận mà bố mẹ chẳng còn. Tôi hối hận. Trước đây tại sao tôi lại mỗi tuần chỉ về thăm có một lần. Vì thế tôi cũng phải đến cực lạc thế giới. Tôi nhất định phải đến cực lạc thế giới. Nhất định đi. Quyết định đi. Quyết định đi. Sau khi mẹ tôi đi rồi, sau khi mẹ tôi vãng sinh, tôi vẫn luôn không được khóc một cách thoải sảng khoái. Lúc đó khi nghe được tin tức tôi đang ở phòng làm việc của công ty, tôi liền bị đơ một lúc. Tôi vội vàng chạy xe về nhà. vừa lái xe vừa khóc, nhưng về đến nhà tôi không dám khóc nữa, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của bố. Khi đến đạo tràng, tôi cũng không dám khóc, sợ ảnh hưởng mẹ tôi vãng sinh. Tôi hy vọng có thể vùng phong thái của người học Phật để tiến mẹ tôi. Thế nhưng cả ngày bận bịu, thực sự muốn có một khoảng thời gian, tìm một nơi nào đó khóc một trận cho sảng khoái. Mỗi ngày sáng sớm từ 1 giờ tới 3 giờ tôi đến trợ niệm cho mẹ. Cứ niệm và nghĩ đến ngày trước ở rất nhiều đạo tràng. Mẹ đưa tôi đến đạo tràng tham gia khóa tu, tham gia trung phong tam thời hệ niệm trong thời gian nghỉ giải lao. Mẹ không chỉ uống nước, mẹ sẽ rót đầy nước vào trong cốc đưa tôi uống trước. Bây giờ tôi vẫn có thể nhớ lại hồi còn nhỏ. Lúc đó mới có mấy tuổi, nhớ rất rõ. Khi tỉnh dậy vừa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của mẹ, mỉm cười với tôi giống như bức ảnh này. Tình cảm đó, cảm giác tình mẫu tử thân thương đó, lúc đó tôi vẫn chưa biết, khi tôi học văn hóa truyền thống mới hiểu. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ là vãng sinh, cuối cùng hôm nay mẹ đã làm được, tôi lên vui mừng thay cho mẹ. Tốt hơn rồi, được khóc một trận thoải mái. Mọi người đều khích lệ tôi, vợ tôi cũng động viên rất nhiều, nói tôi phải là tấm gương tốt của người học Phật, tôi phải khống chế tốt tính chất của mình. Thế nhưng dù sao thì đó cũng vẫn là mẹ tôi, là mẹ đẻ của tôi. Cũng có lúc vẫn không khống chế được. Nhưng có điều duy nhất khiến tôi đặc biệt cảm thấy vui mừng, đó là mẹ thực sự đã vãng sinh rồi, mẹ đã thể hiện cho chúng tôi thấy mẹ thực sự đã vãng sinh, mẹ đã làm được, mẹ đã thành Phật. Tôi cảm thấy đây là điều tốt nhất. Sự thị hiện này của mẹ, thầy đồng nói sự thị hiện này của mẹ có thể độ được rất nhiều người, tôi tin tưởng. Tôi cảm thấy nếu thông qua sự thị hiện này của mẹ, có thể độ được rất nhiều người, việc tôi mất đi mẹ, nỗi đau đớn trong tâm khảm này, tôi cảm thấy rất xứng đáng. Đồng thời, mẹ cũng độ hết cho tôi và người trong gia đình. Tôi cảm thấy đó là lựa chọn của mẹ, phải nên tôn trọng mẹ. Tôi sẽ ổn thôi mà. Tôi cũng nhất định phải đến cực lạc thế giới. Từ khi tôi nhìn thấy mẹ lặng lẽ nằm ở đó, tôi liền hạ quyết tâm. Bất kể thế nào, cái gì tôi cũng không cần nữa, nhất tôi nhất định phải đến cực lạc thế giới. Nhất định phải đến cực lạc thế giới. Mười sáu giờ bốn mươi phút ngày 16 tháng 11 năm 2012. Con trai của cư sĩ Thường Phúc quay trở lại trên núi, một lần nữa quỳ trước mặt mẹ. Lúc này khi anh nhìn thấy sự thị hiện của mẹ, khi nhìn thấy khuôn mặt giống như vẫn còn sống của mẹ, bất giác trong nội tâm trào dâng sự tán thán đối với mẹ, không kìm lòng được thốt lên: thật tốt quá, thật tốt quá. Mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho sự bất hiếu của con nhất định sẽ đi theo bước chân của mẹ để chúng ta được đoàn viên ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi cậu nhìn thấy tấm ảnh Phật quang mà mẹ thị hiện, tâm trạng của cậu bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Cậu vẫn luôn phát tâm phải niệm Phật cho tốt. Theo thầy đồng Hoàng Pháp, mẹ yên tâm nhé. Mẹ ơi, yên tâm nhé. Cảm ơn mẹ vì chúng con biểu pháp. Mẹ ơi, người thân của mẹ đều đã đến đây. Bạn bè tốt nhất của mẹ, cư sĩ Vu, đồng tu cũng đến rồi. Vâng, sau đây chúng ta sẽ kiểm tra một chút. Mọi người chú ý nhé. Mọi người xem này có mềm mại không? Mềm mại lắm, đúng. Bà không bị sơ cứng đơ, xem tay của bà. Có phải không? Đúng không? Đều là vô cùng mềm mại cả. Đây là việc thế gian không thường hiếm thấy. Mọi người xem, đại chúng có thể không nhìn rõ, lát nữa có thể qua bên này xem. Hoặc là tôi để ghế ở đây, mọi người lát nữa có thể đứng ở đây xem. Tai bên phải của lão Bồ Tát đã từ từ hồng hào lại rồi, giống như còn sống vậy. Tay cũng đỏ nữa, mu bàn tay cũng đỏ rồi. Đúng, hồng hào lại rồi. Đây chính là thị hiện tốt nhất mà lão Bồ Tát gửi tới chúng ta, vì thế chúng ta phải học tập lão Bồ Tát. Vâng, tiếp theo mọi người. Nếu muốn xem, có thể xuống đây. Có thể đến bên này kiểm tra tai của cụ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra phần đầu và phần cổ của bà còn mềm mại nữa hay không. Mọi người xem có mềm mại hay không? Mềm mại, vô cùng mềm mại, có phải không? Tốt lắm. Vâng, mọi người chúng ta nếu muốn xem có thể qua đây xem một chút.
A Ni Tho Tho 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 A Ni Tho.
Cư sĩ Thường Phúc vãng sinh 7 ngày sau, không những thân thể mềm mại, tai phải và cổ còn xuất hiện dấu hiệu hồng hào. Giống như người sống vậy, mọi người xem xong nô nức khen là lạ.
A Ni Tho Tho 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 A Ni Tho Tho.
Ngày 30 tháng 11 năm 2012, cư sĩ Thường Phúc vãng sinh ngày thứ 22. Vâng, đại chúng chúng ta kiểm tra xem. Lão Bồ Tát Lý vãng sinh cho đến ngày nay đã là 3 tuần thất rồi, cũng chính là 3721 ngày. Chúng ta ở nơi đây, chú nguyện Lão Bồ Tát Lý sớm ngày viên thành Phật Đạo, sớm ngày viên mãn Bồ Đề. Nguyện cho Lão Bồ Tát lại quay ngược thuyền từ để độ hóa chúng sinh. Trong 3 tuần thất này, hôm nay là tròn 3 tuần, 21 ngày, chúng ta lại kiểm tra xem Lão Bồ Tát Lý, tình trạng thân thể hiện tại của bà còn có mềm mại nữa không? Đại chúng chúng ta có muốn xem không? Muốn xem. Vâng, vậy đại chúng chúng ta bây giờ cùng xem nhé. Mọi người xem có phải là vẫn mềm mại không, đúng không? Đúng, vô cùng mềm mại, phải không? Cổ tay của bà cũng vẫn rất mềm mại. Chúng ta ở nơi đây vô cùng cảm ơn Lão Bồ Tát Lý vì chúng ta mà thị hiện. Ngày 29 tháng 12 năm 2012, ngày vía Đức Phật A Di Đà, cư sĩ Thường Phúc vãng sinh ngày trợ niệm viên mãn 49 ngày. Tê chắc, giữ chắc, từ từ đặt xuống. Anh nắm chắc bên này, cậu giữ chắc bên này. Đừng ghé tay, đừng ghé tay. Thật tốt quá. Bà xem này, đỏ hồng luôn. Thật là không thể nghĩ bàn. Đỏ quá đi, hồng hào hết cả này, cổ cũng đỏ luôn. Bà xem đi, đỏ đỏ hồng hồng này. Xem tay kìa. Sau khi đỏ lên khô đi chính là trong suốt một lửa này. Màu tím pha lẫn vàng kim. Tay cũng trong suốt một nửa rồi kìa. Tay cũng màu đỏ, đều là màu đỏ tươi cả. A Di Đà Phật.
Ừ.
Phía sau phần cổ cũng đỏ này, sờ thử coi có mềm không? Ôi, mềm lắm. Đỏ lắm luôn, phần cổ đỏ tươi, tốt quá. Vâng, thật tốt quá, như còn sống vậy. Còn tốt hơn cả còn sống ấy. Kính chào các vị pháp sư tôn kính, thầy đồng kính mến, người nhà của Đại Bồ Tát Lý Phúc Lan kính mến. Kính chào các vị đồng tu, chào buổi sáng tốt lành. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày vía của A Di Đà Phật. Nhân duyên của chúng ta vô cùng thù thắng, có thể vân tập về đây cùng nhau tham dự pháp hội vãng sinh của Đại Bồ Tát Lý Phúc Lan. Đại Bồ Tát Lý Phúc Lan đến hôm nay đã vãng sinh trọn vẹn 50 ngày rồi. Trước một ngày Đại Bồ Tát vãng sinh, một vị cư sĩ ở Thiên Tân đã từng mơ thấy trong mơ gặp được Di Lặc Bồ Tát. Cầm một đóa sen vàng trên tay, sau khi Đại Bồ Tát vãng sinh, một vị cư sĩ khác cũng ở Thiên Tân, trong khi ngủ mơ thấy gặp Đại Bồ Tát. Khi cô ấy khởi tâm muốn được nhìn thấy khuôn mặt của Đại Bồ Tát, khoảnh khắc đó liền xuất hiện thánh tượng của Di Lặc Bồ Tát. Trước khi Đại Bồ Tát vãng sinh, vị Bồ Tát mà bà tôn kính nhất cũng là Di Lặc Bồ Tát. Từ nhiều dấu hiệu và suy đoán có căn cứ, sự vãng sinh của Đại Bồ Tát rất có thể là thị hiện của Bồ Tát Di Lặc. Tiếp theo sau đây, xin mời thầy đồng kính mến từ bi khai thị cho đại chúng chúng ta. Vâng, kính thưa các vị đồng tu, Lão Bồ Tát Lý Phúc Lan, chúng ta trợ niệm cho bà. Tính đến ngày hôm nay chính là 7749 ngày pháp hội niệm Phật kết thúc viên mãn. Hôm nay vừa hay là ngày vía của A Di Đà Phật. Ngày vía của A Di Đà Phật, điều này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa rằng Lão Bồ Tát Lý Phúc Lan đã vãng sinh rồi. Bà tái sinh rồi. Đã sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta ở đây cảm ơn Lão Bồ Tát vì chúng sinh thời mạt pháp chúng ta thị hiện. Chính tại nơi đây, tại chúng ta cùng nhau đỉnh lễ Bồ Tát ba lễ. Các vị đang ngồi có thể xá ba xá thay thế. Vâng, lễ thứ nhất. Lễ thứ hai. Lễ thứ ba. Chính tại nơi đây, tôi đại diện cho chúng sinh, cũng đại diện cho người học Phật. Vô cùng cảm ơn người thân của lão Bồ Tát Lý Phúc Lan, em trai và cả người bạn đời của cụ, và cả em dâu, con trai, con dâu. Ở đây còn có đồng tu của cụ khi còn sống. Đại chúng chúng ta xá ba xá đối với người thân của lão Bồ Tát Lý, biểu thị lòng cảm ơn sâu sắc. Vâng, xá thứ nhất, A Di Đà Phật. Xá thứ hai, A Di Đà Phật. Xá thứ ba, A Di Đà Phật. Trong 7-7-49 ngày này, tôi ở đây cũng vô cùng cảm ơn việc trợ niệm của đại chúng. Đại chúng không kể ban ngày hay ban đêm, đều không từ mệt nhọc trợ niệm cho lão Bồ Tát Lý. Tại đây tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đại chúng. Tôi xin phép được xá đại chúng một xá A Di Đà Phật. Sự vãng sinh của lão Bồ Tát Lý vì chúng sinh trong thời đại này của chúng ta đã thể hiện một cách vô cùng tốt. Tôi hy vọng mỗi một vị cư sĩ chúng ta đang ngồi đây, mỗi một người đều nên giống như lão Bồ Tát Lý, kiên thành tinh tấn, niệm Phật thật tốt. Chúng ta tranh thủ trong một đời này có thể vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy chúng ta mới xứng đáng với sự thị hiện của lão Bồ Tát dành cho chúng ta. Mọi người có đồng ý dụng công như thế không? Đồng ý. Vậy sau này chúng ta phải lên làm cho thật tốt, niệm Phật thật tốt, dùng tâm chân thành của chúng ta để cầu vãng sinh. Lời giảng của tôi đến đây là hết. Cuối cùng tôi chúc cho đại chúng sớm ngày vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.